Đây là một thắng lợi lớn cho liên đảng khi kế hoạch tài trợ cho trường học trên toàn quốc được gọi là Gonski 2.0 đã được Thượng viện thông qua. Tổng trưởng giáo dục Simon Birmingham gọi đây là thắng lợi lớn cho tất cả mọi trường học ở Úc. Ông Birmingham cho biết kế hoạch này sẽ cung cấp trung bình khoảng $2,300 cho mỗi một học sinh trên toàn quốc. Nhưng dĩ nhiên, đây là cho những trường học xưa nay vẫn chịu thiệt thòi dưới thời của chính phủ lao động. Và ưu tiên của chính phủ Turnbull là cho trường nào có nhu cầu cao nhất, ông Birmingham nói. Đảng lao động, nghiệp đoàn, các trường công giáo và nghiệp đoàn giáo dục Úc đã kịch liệt chống đối kế hoạch này và tìm mọi cách để thuyết phục thượng nghị sĩ độc lập Jackie Lambie, nhưng cuối cùng bà vẫn bỏ phiếu cho liên đảng và dự luật được thông qua với tỷ số 71-64 phiếu. Phát ngôn nhân về giáo dục của đối lập và cũng là phó thủ lãnh đảng lao động bà Tanya Plibersek vô cùng tức giận và hứa sẽ đưa vấn đề giáo dục ra tranh luận trong kỳ bầu cử tới.
Nó nhắc nhở mọi người Úc rằng họ không thể tin cậy vào đảng tự do trong lĩnh vực giáo dục. Trái ngược hoàn toàn, quý vị còn nhớ câu khẩu hiệu của họ chứ? Bạn có thể bỏ phiếu cho lao động, bỏ phiếu cho tự do, hoàn toàn không chênh nhau một đồng nào cho trường học của bạn. Quý vị có còn nhớ câu khẩu hiệu đó trong kỳ bầu cử chứ? Tôi có thể cho quý vị biết, tại kỳ bầu cử tới, câu khẩu hiệu đó cũng sẽ y chang như vậy cho mà coi.
Được biết, một số trường tư sẽ nhận nhiều tài trợ hơn theo kế hoạch mới, và đó chính là điều mà đảng lao động chống đối nhiều nhất. Nhưng ông Birmingham nói rằng chính phủ đã có những quyết định khó khăn đối với việc tài trợ cho các trường tư, chứ không phải là phân biệt giai cấp như đảng lao động đã chỉ trích. Ông Birmingham nói chính phủ đã đụng đến danh sách các trường tư danh tiếng mà theo chính sách của lao động sẽ gia tăng con số nhanh hơn so với chính sách của chính phủ Turnbull. Chúng tôi đã có những quyết định khó khăn khi cắt bớt ngân sách thừa mứa của một số trường để cho công bằng với các trường nhận được ít ngân sách hơn, ông Birmingham nói. Nhà bình luận lưu dân cho biết chính phủ đã phải rất vất vả để thông qua dự luật này bởi vì họ không có đủ phiếu trên Thượng viện.
Vâng, nó rất là gay go vì chúng ta đều biết ở Hạ viện thì liên đảng quốc gia và tự do nắm đa số, mặc dù với một cái đa số mong manh là một phiếu thôi. Tuy nhiên ở Thượng viện nó lại là một cái mặt trận khác. Theo cái tỷ số những cái thượng nghị sĩ ở trên Thượng viện, người ta thấy là đảng cầm quyền cần phải có ít nhất là 10 phiếu. Và vì vậy 10 cái phiếu này là một cái con số khá gay go cho chính phủ để mà thuyết phục, để mà vận động hay là để mà có thể thương lượng được với các cái thượng nghị sĩ độc lập.
Nhưng cuối cùng thì chính phủ đã mặc cả được với đảng One Nation, Nick Xenophon-Tim và các thượng nghị sĩ độc lập Daryl Hinch, Jackie Lambie và Lucy Gichuhi. Thủ tướng Malcolm Turnbull cho biết bước tiếp theo là phải làm sao cho kế hoạch tài trợ mới có hiệu quả.
The next step is to ensure that we get
ông Turnbull nói chúng ta phải bảo đảm tiền thuế của dân mang lại kết quả tối đa cho hệ thống giáo dục. Như vậy chúng ta sẽ có kết quả tốt cho học sinh, giúp cho chúng tiến bộ, để chúng ta có được những kết quả mà theo ông xứng đáng phải có và học sinh xứng đáng phải được và cần có. Đây là giây phút lịch sử vì lần đầu tiên chúng tôi có thể nói là mọi trường học ở Úc sẽ nhận được ngân sách của liên bang căn cứ trên các nhu cầu của một trường, ông Turnbull nói. Theo các cải cách vừa được thông qua thì chương trình tài trợ cho các trường sẽ thống nhất trên toàn quốc, thay thế cho 27 chương trình tài trợ khác nhau tùy từng tiểu bang và địa phương trước đây.